càng thu hẹp. Phật không chút lúc phước báo của chúng sinh là mạnh, pháp yếu. Cũng như một trái núi do nhiều quả trứng, một quả trứng nào bể thì cả một sinh mạng của con người thật sự bị đe dọa. Chính vì vậy nên là xong điều tà nói ra thì không biết bao nhiêu người tin theo. Như lúc giảng kinh thuyết pháp thì tuy có người đến nghe, xong họ tới rất miễn cưỡng. Không phải cứ nói đi nghe ca hát, đi coi chiếu bóng, đi khiêu vũ thì tranh nhau đi, cho đó là điều hay nhất. Thấy lòng người không như xưa nữa, đạo đức đã suy đồi, còn chỗ dùng nữa. Bởi vì máy điện não có thể giải quyết mọi vấn đề. Điện não làm cho con còn lòng nhân nghĩa, cũng làm cho còn phấn chấn được nữa. Chuyện gì cũng chẳng hiểu được thấu đáo, như sinh ra trong cơn say, chết đi trong giấc mộng. Cho nên điện não không phải là ma quái thì là gì? Pháp thuật này là do trí khôn của ma quỷ mà phát sinh ra. Còn một thứ yêu quái khác là truyền hình. Một sản phẩm là cho con người bị mê hoặc, không phân biệt được trắng đen, thị phi, sự lý. Truyền hình dạy con nít làm chuyện mê muội, điên đảo, làm sao để giết người, đốt nhà, trộm cắp, cưỡng dâm, hút ma túy. Đó đều là do ảnh hưởng của truyền hình mà ra. Cho nên điện não và truyền hình là hai thứ quái vật. Tuy là quái vật, song người đời không nhận thức rõ ràng, lại coi như là của quý, nên bỏ ra một số tiền lớn để mua về dùng. Lại còn một thứ quái vật khác nữa, đó là hỏa tiễn vệ tinh. Bởi vì loại vệ tinh này bắn lên không trung rồi thì có thể hướng dẫn đầu đạn nguyên tử, khinh khí hay tia laser để giết người. Tia laser, tiếng Trung Hoa gọi là tử quang, là một danh từ hết sức không tốt. Bởi vì tử quang có nghĩa là ánh sáng giết người. Đây cũng là một thứ do ma vương phát minh ra để tiêu diệt nhân loại. Ngoài ra, con người còn dùng mọi phương pháp để giúp sức cho quái vật này. Phóng ra đủ thứ độc khí làm ô nhiễm con người, làm cho con người lạc vào mê hồn trận. Đông Tây Nam Bắc không còn phân biệt là đâu nữa. Đó là do quyền lực của bọn ma này làm ra cả. Hiện tại có một loại ma từ ngoài không gian tới muốn hủy diệt thế giới với mọi đủ thủ đoạn để tiêu diệt nhân loại. Chúng tung ra độc khí, hễ chúng vào ngũ cốc, lúa gạo thì người ăn vào bị ung thư hay hoặc các thứ tự lợi, không nói dối. Các vị không ăn thịt, chỉ ăn pháp giới duy tâm và nhiều loại khác nhau. Mỗi một vị Phật thì có quyến thuộc của vị đó, mỗi quyến thuộc lại có vô số chủng loại khác nhau. Bồ Tát duyên giác, đó là bốn pháp giới đều do tâm tạo ra. Cả Phật, ba đời chư Bồ, đại tiên cùng với người, các loại Atula, vô số thứ súc sinh, vô số loại quỷ đói, quán tánh pháp giới, mọi thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục. Tâm là mình thành Phật, tâm có thể làm mình thành ngạ quỷ, thành súc sinh, đọa địa ngục, thành Bồ Tát, thành mọi thứ đều chỉ ở nơi còn lại cũng như thế. Mọi thứ không rời khỏi tâm này, các vị chú ý, đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào, nghĩa là chế phục chính mình theo đúng lễ nghĩa. Mình chỉ làm điều chân thật, không lỗ thật ruộng phước. Lưu lạc trong bốn phương, không có xứ sở nhất định, cũng không có người, nhưng không phải người nào cũng là giới của loài cướp. Đạo lý vậy, trên trời cũng có ma, trong Atula cũng có biến khắp cả lục phàm pháp giới. Thậm chí nó có thể biến hóa, xâm nhiễm, phá phách tứ thánh pháp giới. Phật hay ma đều là do một niệm có tâm từ bi, ma thì có tâm tranh thắng. Giống như Đề Bà Đạt Đa là người có tâm thẳng cùng Phật đấu tranh, song Phật thì không tranh với ông ta để giáo hóa loài ma. Ma thì biến khắp lục phàm pháp giới, nên không cần thiết. Tuy biến khắp các pháp giới, nhưng giống như ở đời, có kẻ tự mình chiếm hòn núi, tự mình xưng vương, giặc cướp cũng mạo xưng là quân đội, nhưng đi tới đâu là phóng hỏa giết người tới đó. Ma cũng tương tự như vậy. Cái học tạo mệnh. Vạn Phật Thành ngày 7 tháng 10 năm 1982. Lão Tử nói rằng, quân tử hữu tạo mệnh chi học, mệnh do ngã lập, phước tự kỳ cầu, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, quân tử có cái học tạo mệnh, mệnh do mình lập, phước do mình cầu. Phước với họa chẳng có cửa, chỉ do mình tự chiêu cảm lấy. Quân tử hữu tạo mệnh chi học. Trời, đất, người gọi là tam tài. Người là đại biểu của trời đất. Trời không thể nói được mà đất cũng không thể nói được. Chỉ có người mới có ngôn từ, có động tác. Sinh mạng con người không phải là nhất định, nhưng cũng có thể nói là nhất định. Tại sao nhất định? Cũng như là mình chia đồ vật vậy, anh một phần, tôi một phần, đó gọi là nhất định. Thế nào là không nhất định? Giống như đồ vật của anh thì anh dùng hết rất mau, mà đồ vật của tôi thì tôi không dùng cho nên vẫn còn nguyên. Đó gọi là không nhất định. Cho nên nói, quân tử có cái học tạo mệnh. Khi sinh ra chẳng ai kêu mình làm chuyện ác cả, song mình cứ làm ác, đó là mình tự cả. Bởi thế, quân tử có cầu nơi chính mình. Tiểu nhân lúc nào cũng hướng ra bên ngõ giữa người với người, đã tạo ra một thứ oán hận trong tâm chúng. Lúc gần chết vì quá khổ còn cừu hận muốn báo thù, ăn phải chất độc vậy. Lúc ăn thì không thấy hại, nhưng dần già sẽ mắc đủ chứng bệnh kỳ quái mà chẳng có thuốc gì cứu chữa nổi. Rồi, oán khí đó so với đạo lý đó thì mới có thể trị được. Người tu đạo cần có cơ sở, sanh tử thì phải có công phu. Công phu tức là gì? Tức là cách vật, tránh tâm, thành ý, tu thân. Muốn tránh tâm trước hết phải hiểu cách. Cách vật là trừ tự kỷ. Vật dục thì bao quát tiền tài, sắc dục, ăn uống cũng phải diệt trừ tuyệt. Sau đó mới tránh tâm. Có tâm ích kỷ thì tâm mình không tránh được. Thành ý tức là mình luôn như vậy. Mình tránh tức là cách vật, chính tâm, công tác của ngoại vương, tức là phải lập công, cần lao công khổ tác, nghĩa là cần cù ít hay nhiều. Chuyện gì mình cũng làm cả, không thể nói rằng tôi tu hành, tôi không muốn làm chuyện khác động cũng tu hành được. Tu hành nghĩa là tâm lúc nào cũng chướng ngại. Những lỗi lầm trên không trừ thì dù mình ngồi thiền 80000 đại kiếp, đánh nóng giận, ganh tị, chướng ngại cũng còn chơ chơ. Và mình không thể tu thành. Tu hành cần phải chân chính trừ bỏ tập khí lỗi lầm, kiểm điểm bản thân, đó mới là thái độ của người dụng công. Nghĩa là người quân tử không phải như đồ vật, giống như ly trà thì chỉ có thể năng nã đao thượng trận, sát thối địch nhân, nghĩa là có thể vung đao diệt thù. Thế tính chấn nỗ lực, tinh tấn tức là tu hành. Căn bệnh trong tình trạng nào, mình cũng phải hết sức định tĩnh, không sinh phiền não. Đó là chỗ đắc lực của sự tu hành. Không sinh phiền não, khi nhỏ thì như hạt bụi, khi kẻ nào cư xử với mình oan ức thì cũng không sinh phiền não. Có thể co giãn một cách tự nhiên, lúc vuông, lúc tròn, lúc thẳng đều được cả. Bởi vậy cho nên người quân tử không phải như là đồ vật. Quân tử bất trọng, tắc bất uy, học tắc bất cố. Nghĩa là người quân tử không có trịnh trọng thì chẳng có uy đức, sở học cũng không kiên cố. Nếu không kiểm soát bản thân thì mình không có oai nghi, sở học đều là giả. Cho nên người quân tử thì không cầu thả, cười đùa bỡn cợt, không khinh cử vọng động. Người tu đạo cần phải vượt trên người quân tử. Người học Phật thì ngày nào cũng tu như vậy, không thể có một chút lười biếng an phận. Câu nói điều đúng là sai, cho điều sai chính đáng mà con người phải theo, xong hiểu. Vạn Phật Thành, trưa ngày 82, kỷ niệm. Thế nào là ngày kỷ niệm của mỗi người? Tức là khi chân chính làm người Phật tử, mình nhớ lại xem đối với Phật giáo mình đã làm được gì rồi. Rằng Phật giáo hộ trì mình hay là tát của tất cả chư vị hiền khoanh tay đứng nhìn được nữa, tận lực làm tròn trách nhiệm ủng. Có vạn Phật thành thì có Phật đi rồi, khó thể trị lành được. Còn ở Mỹ, Phật giáo đang bắt đầu sinh trưởng nên mọi thứ đều cần phải dùng chánh pháp. Các ngài hộ pháp Di Đà và Già Lam, các ngài không tận tâm kiệt lực ủng hộ gì những điều các ngài đã làm và những nguyện các ngài đã phát khi xưa. Do đó, bây giờ tôi nói rõ cho hai ngài biết rằng và phải mau mau đảm nhận trách nhiệm hộ trì chánh pháp. phàm là thiên ma ngoại đạo yêu tinh. Hai, vì quang minh nên ma vương vô cùng sợ hãi. Lúc bắt đầu kiến lập vạn Phật thành, ma vương và tới đều sợ hãi, run rẩy phương pháp gây mâu thuẫn để phá hoại vạn Phật thành, cao cảnh giác mà tu hành. Tu hành thì cần dùng định lực như bất động để chế phục, và dùng trí huệ liễu liễu thường minh để giáo hóa mình thế giới. Đương nhiên, ma quân không nhất định nghe lời giáo hóa, song mình cũng dùng phương tiện chúng vui vẻ mà quy tam bảo, phát tâm đại bồ đề, quy củ định đạt rõ ràng, cho nên họ Pháp Di Đà và Bồ Tát Già Lam, các ngài không thể bỏ lơ trách nhiệm phá phách. Bồ Tát hộ Pháp Vi Đà xưa kia đã từng phát nguyện hộ trì đạo tràng của Phật giáo. Bồ Tát Già Lam cũng có phát nguyện sâu rộng hộ trì tất cả các đạo tràng. Thế nên, hiện tại các ngài đừng có thờ ơ mà cần phải tinh tấn tuần thủ vạn Phật thành. Đừng để cho ma vương có cơ hội. Hôm nay là ngày quốc khánh của nước Mỹ và cũng là ngày kỷ niệm thành lập vạn Phật thành. Mọi người ai ai cũng phải giữ giới luật ủng hộ vạn Phật thành. Những kẻ hộ pháp như là các vị trời cũng không được tọa thủ bàng quan, mà cần đặc biệt phát tâm đại bồ đề ủng hộ đạo tràng Hoa Nghiêm này. Bởi vì vạn Phật thành là cảnh giới của Hoa Nghiêm, tuyên dương đại pháp Hoa Nghiêm, giáo hóa tất cả ma quân ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Trong quá khứ, ma vương thường tới vạn Phật thành để nhiễu loạn và thường hay phá hoại quy củ của vạn Phật thành. Song bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta phải đem quy củ đó mà kiến lập, làm chánh pháp càng ngày càng rạng soi rực rỡ. Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, chỉ do người ngu tự đặt chuyện. Mình nghĩ rằng mình làm được chuyện tốt, kỳ thật chuyện đó không nhất định là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chủng tử của mình không trong sạch. Khi mình đem lòng tham ra làm việc thì chủng tử không trong sạch. Đem lòng háo thắng bổn lai vô nhất vật, cho nên điên đảo, chạy bên đâu tìm lợi. Chừng khi mình đã gọi là điền não, bởi là não người. TV tiếng Trung hết khả năng thấy của mình. Có người hỏi rằng, hằng ngày tôi đuôi, tức là mình không còn những kẻ giết người, cướp của, phá hoại, làm đủ chuyện xấu xa đều do học nơi TV mà ra cả. Xong người ta không biết điều đó, còn cho rằng TV vân vân ở tiến bộ. Kỳ thật, các vị tiểu học, trung học hay đại học ấy. Nhân ác lớn nhất là sát sinh, ăn thịt. Vạn Phật thành ngày 29 tháng 8 năm 1982. Chỉ có loài người là phải chịu quả báo, mà tất cả chúng sinh cũng ngày nay gặt quả. Điều đó không dễ hiểu đâu. Ở nơi ác đạo thì rất khó khôi phục lại thân người. Nên nói rằng, nhất thất nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả hình tạo ra oan nghiệt, phạm đủ báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ai bảo mình làm cả mà tự mình tạo lấy. Có câu rằng, tự tác nghiệt, tự mình tạo ra điều oan nghiệt. Chồng nhân ác thì sẽ đọa vào ba đường ác đạo. Tự do mình tạo ra, tự mình phải làm chủ, đừng ỷ lại vào kẻ khác. Xong, cái nhân ác lớn nhất là gì? Tức là sát sinh, gồm sát, đạo, dâm, vọng, tửu, thì sẽ rất dễ đọa vào ba kẻ đầy rẫy chi kiến sai lầm, tà vọng, không tin Phật dạy, hỗ tương ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương chém giết, rồi hỗ tương đọa lạc. Đó là điều hết sức nguy hiểm. Có câu rằng, tam giới vô an, do như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi không an giống như nhà lửa. Đáng tiếc là tuy nhà cháy mà người ở trong đó vẫn thản nhiên coi thường. Ngày hôm nay cử hành Pháp hội Vu Lan, các vị thử nghĩ xem, chúng ta và tôn giả Mục Kiền Liên ai là người có đạo đức tu hành cao hơn? Tuy công đức của ngài cao như vậy mà còn phải thỉnh Phật siêu độ mẹ ngài. Sau đó, Phật đặt ra Pháp hội Vu Lan để siêu độ cho cha mẹ, tổ tiên trong bảy đời. Đem mình so sánh với ngài Mục Kiền Liên thì mình không thể nào bì được. song phụ mẫu tổ tiên của mình thật là đang chờ mình cầu xin siêu độ cho họ đó. Bởi vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian và đừng quên bổn phận làm người. Một khi mất thân này thì có hối hận cũng đã quá trễ. Đôn phẩm lập đức. Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 10 năm 1982. Người học Phật cần phải làm cho Phật giáo ngày một phát triển sáng lạng, đừng để Phật giáo ngày một suy thoái. Làm thế nào để càng ngày càng phát triển sáng lạng? Đầu tiên phải bồi dưỡng phẩm cách cho ưu tú, lấy đó làm nền tảng tốt. Khi có nền móng vững vàng thì tòa lâu đài xây lên không thể. Nói một cách khác thì tâm lực coi cái tôi này là to lớn. Đôn phẩm lập đức làm cho cái mình có Phật. Đó thật là cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Tu hành đạo vô danh. Cho nên Thái Thượng Lão Quân có nói trong đại đạo vô hình, chi kỳ danh, cưỡng danh vi đạo. Nghĩa là đại đạo chẳng có hình dáng nhưng sinh ra trời đất. Đại đạo chẳng có tình cảm, song xoay vần vẩy, song nuôi dưỡng vạn vật. Từ nơi chữ nhất này, tức là số một cách rõ ràng hơn, thì số đại quang minh tạng rực rỡ sáng hơn hạt bụi. Nếu biến lớn ra, chẳng có hạn lượng nào cả, chính là số không vậy. Song, con người không biết giữ gìn quy củ, đem số không này mà phá vỡ đi, cho nên biến thành số một. Do đó, nếu chỉ có số không mà thôi thì không có số một, cũng chẳng có các số khác. Và bởi vậy cho nên bản lan một bên tức là dương, có nghĩa là từ một âm một dương. Người tu đạo thì phải từ nơi số một này mà bắt đầu. Trong chữ đạo bây giờ mình phải đi kiếm chữ tự. Chữ tự nghĩa là chính mình, gồm có dấu phết và chữ mục. Chân giao bán, quảng cáo hay tuyên truyền sự nghiệp tu hành của bản thân thì có thể bị ma quỷ phá rối. Có người tu thì người được trời ủng hộ, có người được quỷ thần hộ trì, có người thì được người đến hộ trì, nhưng có kẻ thì được yêu, ma quỷ, quái tới hộ trì. Bởi những kẻ làm bạn với họ, thế có sự hiểu sai, thấy lầm, tà chi, tà kiến, thì mình sẽ phát sinh là cống cao, ngã mạn, cuồng ngạo. Nếu mình không biết khiêm nhường chân, nghĩa là không hư ngụy, không giả trá, làm chuyện gì cũng hết sức chân, nghĩa là thành tâm, không lười biếng giải đãi, không làm qua loa lấy lệ. Thứ ba, hằng, nghĩa là luôn luôn kiên định, hằng thường bất biến, không thay đổi. Và mỗi hành động, mỗi lời nói đều phải có tâm chân thành hằng. Làm việc gì mình cũng có ba cái tâm đó, thì tương lai nhất định sẽ thành tựu. Lời khuyến khích đầu năm. Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 2 năm 1983. Thời gian qua thật là mau. Giờ đây năm cũ đã hết và năm mới đã tới mà mình chẳng hay biết. Đời người cũng vậy, từ lúc sinh ra đến khi già rồi chết mình cũng chẳng hay biết. Sinh, lão, bệnh, tử, quay cuồng, chóng vánh. Mà con người thì hồ đồ, cứ để hết năm này đến năm khác trôi qua. Nếu chẳng giác ngộ vấn đề sinh tử thì mình sinh ra một cách hồ đồ, rồi chết đi một cách hồ đồ. Sống như vậy còn có nghĩa lý gì? Hãy nhìn xem, mỗi quốc gia, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều hướng về con đường già chết đấy. Sinh ra trong hồ đồ, rồi chết đi trong hồ đồ. Sinh tử hồ đồ là do bị vô minh che lấp. Vì sao có vô minh? Vì nhất niệm bất giác sinh tam tế, nghĩa là do một niệm ngu tối mà sinh ra ba trạng thái vi tế của tâm thức là nghiệp tướng, hiện tướng và chuyển tướng, mà trở về chỗ minh bạch sáng cho trẻ em tự do tới bên cạnh nghĩa địa, lại học cách người coi mộ, quét đất, thắp nhang, dâng hoa, cúng tế xong rồi. Con nít lần này bà dọn nhà tới bên cạnh trường học. Ở cạnh trường học, ngày ngày Mạnh Tử tận tụy bắt chước những học sinh ở đó, lên lớp chào thầy, về nhà lễ cha mẹ Mạnh Tử ra sức học hành, điển là hoàn toàn không đúng. Sau trái thì tốt nhất nên sửa lại, để viết tay phải thì thuận hơn. Cũng giống như đi nhiễu Phật, thì đi từ bên tay phải mà bắt đầu, đó mới hợp với bản tính, mới linh hoạt được. Con em thuận tay trái thì tánh tình ít nhiều có đặc tính cương cường. Tôi đề nghị với các bậc làm cha mẹ rằng, hễ con cái có điểm nào sai lầm thì nên cấp thời sửa đổi lỗi lầm của chúng, để tự do phát triển, lưu manh, du đãng, tiêm sư chi đọa. Nghĩa là nuôi mà không dạy là lỗi của sót của thầy. Chẳng lẽ chúng ta không cẩn thận ngăn ngừa sao phát triển thì phải bỏ trẻ con vào núi cao, rừng hoang, không có câu thúc gì cả, cho chúng tự học kỹ thuật. 3 năm 1980. Nhân loại ai ai cũng hướng ngoại truy cầu, không sao tới được đích. Mà càng không tới được đích thì càng muốn truy gốc theo ngọn, bỏ gần theo xa. Là hay là đẹp, kỳ thật chúng tượng trưng cho vật bên ngoài, đã làm cho con người mê muội, ham chấp trước, không giác ngộ. Nhưng nếu mình thật sự không thể giúp mình giác ngộ. Lục căn gồm tai, mắt, mũi, lưỡi, tức là lục tặc, làm cho con người đọa lạc. Nhưng nếu biết mình vốn không cần thiết phải hướng ngoại truy cầu, song bởi vì cái bảo bối kỳ diệu khó diễn bày gọi là minh thể của chúng ta không thể xuất hiện được, rồi thì do vô minh nên mình lại bỏ gốc chạy theo ngọn, bỏ cái gần chạy theo cái xa, mà không biết quay đầu nhìn lại tự tâm mình. Có điện não bên ngoài là do có điện não trong tự tánh của mình. Điện não đó gọi là thần não, cũng có thể gọi là thánh não, Phật não hay đại trí huệ. Hiện tại, các khoa học gia tuy phát minh được đủ thứ tân kỳ, song chúng đều là những thứ ở bên ngoài tự tâm, càng cầu càng tìm chúng thì lại càng xa gốc. Các khoa học gia chỉ hiểu những thứ hời hợt bề ngoài mà thôi, tuy có vẻ như đạt được chỗ sở đắc, kỳ thật họ đánh mất đi bản hữu trí huệ của họ, cho nên gọi là bỏ gốc theo ngọn. Người tu đạo thì phải bỏ ngọn theo gốc, phải làm sao để Phật tánh bản hữu của mình được viên mãn, phải làm thế nào để phản bổn hoàn nguyên, để khôi phục lại bản hữu trí huệ, tức là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Nếu đem điện não so sánh với bốn thứ trí này, thì điện não bất quá chỉ bằng một phần trong hàng trăm ngàn vạn ức phần của bốn trí kia. Nhiều người lấy đồng thau mà cho là vàng thật, thật đáng thương xót. Cho nên, chúng ta là kẻ tu đạo thì phải nhận chân được bản hữu trí huệ của mình, không cần phải truy cầu những thứ cao siêu xa vời ở bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn không cần đến những thứ vật bên ngoài ấy sao? Tôi đã từng nói rằng điện não là thứ yêu quái do khoa học sinh ra, làm cho con người thất nghiệp, lười biếng, giải đãi, ưa thích phóng túng, ghét làm chuyện cực nhọc. Nếu tệ tạo ra rất nhiều sản phẩm có lợi ích, chuẩn hàng tăng sĩ. Các vị coi, hiện tại tôi đó là do bọn yêu ma mê hoặc người đời, khiến họ mất đi trí huệ căn bản, biến thành hạng nhất, làm chuyện thấp hèn, không bằng hoành hành, không còn kiêng nể gì cả. Tuy nhiên, ở Vạn Phật Thành là nơi phát nguyên của Phật Pháp ở Tây Phương, là chỗ quy tập tinh thế gian, cho nên Vạn Phật Thành, khi họ tự xoay đem tất cả những điều sai trái của thiên ma ngoại đạo và của cả chúng sinh, trình bày vô cùng rõ ràng chú Lăng Nghiêm thì Phật Pháp chẳng còn. Bởi vậy, cho nên các vị đừng để những kẻ học giả đi theo người mù mà tin rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo. Dựa vào với lời lẽ mù quáng, cống cao, đầy dẫy, tương lai họ sẽ chịu quả báo khó tưởng tượng nổi. Mặc cho gia phong tiểu chú, Kinh Phạm Võng bột, tức là giới tỳ kheo không thu nhận đồ đệ một cách cầu thả, sức cẩn thận, cho họ trải qua một thời gian dài để quan sát, tư khảo rồi mới thâu nhận, thế pháp cho xuất gia. Và tích cực đề cao phẩm cách đạo đức và học vấn của người xuất gia. Phàm là kẻ theo tôi xuất gia thì cần phải đầu đội trời, chân là long tượng trong cửa Phật. Thậm chí nếu lấy con mắt tục mà nhìn thì phải là bậc nhân tài. Những kẻ theo tôi xuất gia đã lâu cũng cần học thuộc Kinh Lăng Nghiêm.